là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ vừa ban hành quyết định số 1954 cho phép Bảo tàng tỉnh Yên Bái khai quật khảo cổ tại di tích HI, thôn 5, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thời gian khai quật từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022 trên diện tích 20m², gồm 4 hố nhân 5m² một hố. Chủ trì khai quật là ông Lý Kim Khoa, Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và cục di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Yên Bái để giữ gìn bảo quản. Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó. Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi thống nhất với Cục Di sản Văn hóa.
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ vừa kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022. Đoàn đã đến kiểm tra địa điểm, không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, địa điểm trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiểm tra địa điểm nơi diễn ra lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu các cơ quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, chủ động với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, phương án bố trí lực lượng. Theo đó, lễ đón nhận bằng UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Lễ đón nhận có hoạt động trao bằng của UNESCO, chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2022 người.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức phi chính phủ SPIA đã trao bò giống cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số xã Hùng Ca, huyện Trấn Yên. Chương trình trao bò giống thuộc khuôn khổ dự án sinh kế và dinh dưỡng xã Hùng Ca do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với tổ chức phi chính phủ SPIA phối hợp thực hiện. Dự án hỗ trợ gồm 2 hợp phần với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Trong đó, đối với hợp phần sinh kế, dự án hỗ trợ 40 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc tại thôn Hồng Lâu, Khe Ron, xã Hùng Ca, mỗi hộ được cung cấp 1 con bò giống, 100 kg cỏ giống, 1,5 triệu đồng làm chuồng. Ngoài ra, các hộ còn được tập huấn kiến thức về kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc. Đối với hợp phần dinh dưỡng, 250 em học sinh trường tiểu học cơ sở 2 xã Hùng Ca được hỗ trợ dinh dưỡng trong bữa ăn trong vòng 7 tháng, cung cấp 200 con gà đẻ trứng. Giáo viên phụ huynh học sinh được tập huấn nâng cao kiến thức dinh dưỡng thông qua các sự kiện truyền thông, xây dựng mô hình. Dự án được triển khai sẽ giúp hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sinh kế để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngành giáo dục đào tạo sẽ triển khai rộng rãi chuyển đổi số đến tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, thực hiện hoàn thành nhân rộng mô hình chuyển đổi số cho 28 trường học trong năm 2022 và triển khai toàn tỉnh trong năm 2023. Năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030, tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục bằng hình thức trực tuyến, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai như hướng dẫn nhiệm vụ chuyển đổi số, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số ở trường học. Ở 2 trường, toàn ngành đã tích cực vào cuộc trong triển khai các nền tảng hạ tầng để thực hiện chuyển đổi số và đạt được kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 200 trường học có triển khai sử dụng sách giáo khoa điện tử, 90 trường học triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi trách nhiệm, 12 trường học triển khai thư viện số. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, triển khai rộng rãi chuyển đổi số đến tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. À, bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
À, mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhé.
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn, mà đến bây giờ là cả lao động tự do, rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa, đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ờ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế, bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Thế à?
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy, với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện về nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Và mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng rồi, là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng,
này cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3.000.000 trên một tháng, cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá. Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng, và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi. Nhưng mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Mà tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5.000.000 đồng.
5.000.000 đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3.000.000 lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ông mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đại dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, kinh tế tỉnh Yên Bái đang trên đà phát triển. Do vậy, việc đảm bảo điện năng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, Công ty Điện lực Yên Bái đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Điện lực Trấn Yên hiện đang quản lý vận hành 2 trạm trung gian 35 trên 10 kV với tổng công suất là 6.800 kV-ampe và gần 60 trạm biến áp chuyên dụng. Nhằm đảm bảo điện năng trên địa bàn và thực hiện hiệu quả chủ đề năm là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, Điện lực Trấn Yên đã xây dựng phương án cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, phục vụ yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra định kỳ và theo dõi lưới điện, các trạm biến áp, các thiết bị điện để kịp thời phát hiện sự cố. Cùng với đó, phát quang hành lang tuyến định kỳ, xử lý những cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây, thực hiện nghiêm an toàn vận hành. Điện lực Trấn Yên cũng đã phối hợp với các nhà thầu đưa gần 20 trạm biến áp mới vào vận hành để chống quá tải đường dây và trạm biến áp, qua đó góp phần đảm bảo cấp điện an toàn ổn định. Ông Đinh Đăng Sáng, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên nói:
Ngay từ đầu năm, Điện lực Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng cái phương án cấp điện ổn định để phục vụ với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như cái nhiệm vụ của ngành. Thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều cái phương án cấp nguồn linh hoạt, kể cả lúc sự cố nguồn cấp như thế nào, và tăng cường cái bộ phận ứng trực xử lý. Ngoài ra phải đưa ra những cái giải pháp như tăng cường kiểm tra tần suất, tăng tần suất kiểm tra định kỳ những cái đường dây và trạm biến áp. Song song những việc đó thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với chính quyền địa phương, với đoàn thanh niên trong công tác với các doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả. Thế thì vận động những cái doanh nghiệp lớn trong những lúc thiếu nguồn thì có thể là điều tiết giảm phụ tải. Thế thì và để đảm bảo làm sao là cấp điện ổn định và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Với ngành nghề chính là sản xuất và chế biến quặng sắt có công suất khoảng 150.000 tấn trên năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thường phải sử dụng điện năng mỗi tháng khoảng 600.000 kWh. Đáp ứng yêu cầu này, công ty đã đầu tư lắp đặt 3 trạm biến áp. Theo đó, để đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, Điện lực Trấn Yên hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra công tác vận hành và thường xuyên phát quang hành lang an toàn lưới điện, đồng thời kịp thời sửa chữa khi có sự cố. Nhờ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến luôn đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Sản, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Công ty tôi là một khách hàng lớn của điện lực. Chúng tôi đăng ký sản lượng điện là trên 1 triệu. Chính vì vậy mà ngành điện rất quan tâm đến công ty, cũng đã cho ký cái hợp đồng để vận hành những cái trạm điện mà công ty đã đăng ký. Và ngoài ra thì ngành điện cũng thường xuyên để xuống để chăm sóc khách hàng và cũng thông báo kịp thời khi có những sự cố xảy ra. Từ những năm gần đây thì ngành điện rất là quan tâm đến tập đoàn chúng tôi ở cái chỗ là cho anh em xuống hỗ trợ công ty để làm sao vận hành một cách tốt nhất. Và khi có sự cố xảy ra thì ngành điện cũng rất là kịp thời, kể cả đêm hôm cũng xuống tận công ty để hỗ trợ công ty để đưa sản xuất vào vận hành đúng kịp thời cho đúng tiến độ.
Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, thời gian qua, công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực chất lượng hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng. Trong đó, công ty Điện lực Yên Bái lắp đặt trên 174.000 công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa, sử dụng sổ nhật ký vận hành điện tử, rà soát chuẩn hóa thông tin khách hàng, triển khai giám sát thông qua hình ảnh. Cùng với đó, công ty đã áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kịp thời tiếp cận và bắt kịp với xu thế 4.0. Công ty Điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các khâu từ sản xuất điện truyền tải, phân phối cũng như kinh doanh bán điện với trung tâm điều khiển xa, đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, thực hiện đóng cắt điện thông minh, đọc chỉ số điện năng. Chị Giang Hải Yến, Điện lực thành phố Yên Bái nói:
Kể từ khi có lắp đặt công tơ đo xa thì 100% là công tơ ở điện thành phố là đều lắp đặt công tơ đo xa hết. Thì ngày xưa là khi lập hóa đơn là tất cả là phải ghi công tơ thủ công, phải trèo thang đọc chỉ số trèo bộ, thì bây giờ là sẽ lấy chỉ số tự động trên hệ thống. Toàn bộ các công tơ điện tử sẽ gửi chỉ số về và nhân viên văn phòng chỉ lập hóa đơn dựa trên những cái chỉ số gửi từ trên trang web tự động về, thì sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân lực, nhân công, thời gian và tăng độ chính xác cái hóa đơn của khách hàng.
Triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần giúp công ty Điện lực Yên Bái kịp thời phát hiện các sự cố cũng như đưa ra giải pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện an toàn hiệu quả. Theo đó, từ đầu năm đến nay, công ty sản xuất khoảng 641,84 triệu kWh điện thương phẩm, tăng gần 2% so với cùng kỳ và đạt gần 53% kế hoạch năm. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2021. công ty cũng đã cấp điện cho 35 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành là gần 4 ngày, giảm hơn 1 ngày so với quy định của ngành và kế hoạch giao. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái chủ đề năm nay của tập đoàn là thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Thì năm nay Công ty Điện lực Yên Bái là ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tổ chức và lập kế hoạch triển khai tất cả những nhiệm vụ để đảm bảo cái an toàn cho sản xuất. Nhất là về công tác kỹ thuật an toàn, chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ hành lang lưới tuyến, rồi là bổ sung cấy trạm để đảm bảo cái vận hành an toàn, cũng như là cấp điện cho các cái hộ khách hàng được an toàn. Còn trong công tác kinh doanh thì chúng tôi thực hiện cái thay thế toàn bộ công tơ điện tử thay cho công tơ cơ, hiện nay đã đạt 71%. Mà chúng tôi tiến tới đến năm, từ nay năm 25 chúng tôi sẽ hoàn thiện 100% để đảm bảo cái hoạt động nó kinh doanh nó được tốt hơn. Mọi cái lĩnh vực khác thì trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái chương trình, đặc biệt là cái công tác vận hành và công tác kỹ thuật thì chúng tôi đã chuyển đổi số rất là mạnh.
Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công nhân viên, người lao động trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Yên Bái đang thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt định mức kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2022.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học phổ thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh.
Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.